Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 9 tháng 7 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hơn 20 người thiệt mạng trong những vụ không kích của Israel ở dải Gaza. Bắc Triều Tiên lại phóng phi đạn vào biển Nhật Bản. Và cả hai ứng cử viên tổng thống Indonesia đều tuyên bố chiến thắng.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về đối thoại Trung-Mỹ khai mạc ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng nhân dân Trung Quốc mưu tìm một sự trỗi dậy trong hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói Trung Quốc sẽ được phán xét qua hành động chứ không phải là lời nói của họ. Trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay Nhật quyết định cấp thêm vốn ODA cho Việt Nam đóng thêm tàu tuần duyên. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Duy Ái.
Hơn 20 người thiệt mạng trong lúc cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza tiếp diễn trong ngày hôm nay nhằm ngăn chặn những vụ tấn công bằng rocket của Palestine. Các giới chức Palestine cho biết 23 người thiệt mạng trong những vụ tấn công hôm qua và hôm nay tại các thành phố ở dải Gaza. Hãng thông tấn Pháp nói rằng còn có hơn 100 người bị thương. Israel tự ý cho biết họ có thể thực hiện những vụ tấn công trên bộ. Trong một bài viết đăng trên báo Die Zeit ở Đức ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng tất cả mọi bên liên hệ phải hành động một cách hợp lý và thận trọng, thay vì tìm cách trả thù hay trả đũa. Ông lập lại sự hậu thuẫn cho giải pháp hai quốc gia và ông nói rằng đôi bên phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có hòa bình. Tối hôm qua, Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas phát biểu trên truyền hình. Ông đã yêu cầu các cơ quan quốc tế như nhóm Bộ Tứ Trung Đông và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận lãnh trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nhân dân Palestine. Ông cũng kêu gọi người Palestine đoàn kết và kiên nhẫn và ông hứa là chính phủ sẽ tận lực làm việc để thỏa mãn nhu cầu của người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Moshe Yalon hôm qua nói rằng quốc gia Do Thái này đang chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại phe chủ chiến Hamas ở dải Gaza và ông gọi chiến dịch đó sẽ không chấm dứt trong vòng vài ngày. Nội các an ninh Israel đã cho phép quân đội động viên 40.000 quân nhân trừ bị, bên cạnh 1.500 quân nhân đã được gọi nhập ngũ. Quân đội Israel cho biết nhiệm vụ không kích trong chiến dịch gọi là chiến dịch lưỡi kiếm phòng thủ đã đánh trúng hơn 100 địa điểm, kể cả nhà cửa và những địa điểm phóng rocket. Israel không cho biết số thương vong trong vụ tấn công chưa từng có trước đây. Tại Washington, phát ngôn viên tòa bạch ốc ông George Earnest ngày hôm qua đã lên án nhiều vụ phóng rocket của Hamas và ông nói rằng Israel có quyền tự vệ. Người ta trông thấy xe tăng và xe bọc sắt của Israel tụ tập gần biên giới Gaza và một phát ngôn viên quân đội nước này nói rằng họ đang điều động binh sĩ trừ bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra. Tổng thống Israel ông Shimon Peres nói rằng nước ông không có lựa chọn nào khác hơn là phải ứng phó với những vụ phóng rocket của Hamas vào miền nam Israel. Vụ bắt cóc và giết hại ba thiếu niên Israel cùng với một thiếu niên Palestine đã làm cho căng thẳng gia tăng thêm nữa trong tuần vừa qua. Cả Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đều lên án những hành động đó và họ hứa sẽ trừng trị các thủ phạm. Tại vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên đã bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển ở Duyên Hải phía Đông và đây là lần thứ tư Bình Nhưỡng phóng thử phi đạn trong vòng chưa đầy hai tuần lễ. Các giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết là những phi đạn họ nghi là phi đạn Scud được bắn đi ngày hôm nay từ tỉnh Hoang He ở miền Tây, có tầm bắn khoảng 500 km. Các phi đạn đã rơi xuống vùng biển mà Nam Triều Tiên gọi là Biển Đông và Tokyo gọi là Biển Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga đã lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Ông Suga nói rằng vụ này vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong vài tuần qua, Bắc Triều Tiên đã nới rộng những vụ thử nghiệm phi đạn trong lúc họ thúc giục Nam Triều Tiên chấp nhận một thỏa hiệp để giảm thiểu căng thẳng. Seoul đã bác bỏ đề nghị đó và họ nói rằng Bình Nhưỡng trước tiên phải có những hành động để chứng tỏ là họ muốn tháo dỡ chương trình hạt nhân. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên loan báo cái chết của một trong những kiến trúc sư của chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết tướng hồi hưu Jong Bin-ho đã qua đời ngày hôm nay vì tuổi già, thọ 88 tuổi. Ông John nghỉ hưu năm 2011, đã đóng một vai trò then chốt trong hai cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của Bắc Triều Tiên vào năm 2006 và năm 2009. Cũng tại Nhật Bản, thì bão Niyoguri đang hoành hành tại những khu vực đông dân nhất của nước này sau khi mang mưa lớn tới đảo Okinawa ở miền Nam. Có hai người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị thương khi cơn bão thổi qua Okinawa ngày hôm nay, làm cho khoảng 52.000 ngôi nhà bị mất điện. Tuy cường độ đã giảm đi, nhưng bão Niyoguri vẫn còn những cơn gió giật với sức gió lên tới 162 km/h. Mối quan tâm chính của công chúng giờ đây là những trận mưa lớn của cơn bão di chuyển chậm chậm này. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng trong 24 giờ đồng hồ cho tới trưa thứ Năm, đảo Kyushu sẽ có một lượng nước mưa lên tới 30 cm. Ông Satoshi Ebihara của nhà khí tượng Nhật Bản cảnh báo về mối rủi ro xảy ra lục lội và đất chuồi. Theo dữ liệu, thì bão Niyoguri sẽ ập vào đảo Kyushu sáng mai, trước khi tiến về đảo chính của Nhật là đảo Honshu, là nơi có hai thành phố chính là Tokyo và Osaka.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Nhật Bản sẽ cấp vốn ODA để Việt Nam đóng thêm tàu tuần duyên, trong lúc Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Vietnamnet dẫn lời ông Akinori Eto, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nhật Bản cho hay, Tokyo đang hoàn tất các thủ tục để cấp một ngân khoản ODA cho một dự án của chính phủ Việt Nam để đóng thêm tàu tuần duyên cho lực lượng chấp pháp Việt Nam. Trong một cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hôm 7 tháng 7, vị dân biểu đại diện cho Đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật đã hoan nghênh Việt Nam khánh thành một trung tâm gìn giữ hòa bình ở Hà Nội và hứa sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực. Ông Akinori Eto còn bày tỏ tin tưởng và triển vọng đào sâu hơn nữa các quan hệ quốc phòng song phương một cách thực tiễn, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng hôm nay loan báo là chính phủ sẽ chi ra 540 triệu đô la để đóng 32 tàu mới cho đội tuần duyên Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng ông Nguyễn Tân Dũng dường như đã ra quyết định này sau khi một tàu đánh cá Việt Nam trên đó có 6 ngư dân bị tàu hải giám Trung Quốc bắt giữ hôm 3 tháng 7. Các vụ đối đầu giữa các tàu tuần tra và tàu đánh cá của hai nước vẫn tiếp diễn từ đầu tháng 5, khi Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, triển khai giàn khoan Hải Dương 981 trong các vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc tại Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Đặng Kiến Quần, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Bắc Kinh, nói rằng để tránh đụng độ trực tiếp với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã thành lập Cục Kiểm ngư vào năm 2013 để thực hiện các hoạt động chống lại các tàu Trung Quốc. Theo lời nhà nghiên cứu này, thì một cuộc đụng độ giữa các tàu tuần duyên của hai nước có phần chắc sẽ diễn ra trước khi có sự xung đột giữa hai lực lượng quân đội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Đặng nói Việt Nam hiện có 40 tàu tuần duyên và vì lý do này cần phải thiết lập một đội hùng mạnh hơn để bênh vực các tuyên bố chủ quyền của mình tại Biển Đông. Học giả Ba Lan xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Các học giả Ba Lan tham gia cuộc hội thảo tại một đại học ở Warsaw xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời lên án những hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc trong các vùng biển của Việt Nam. Theo Vietnamnet, hơn 50 người tham gia buổi hội thảo tại Đại học Amamer ở thủ đô Ba Lan đã lắng nghe báo cáo cập nhật việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tin ghi, 13 học giả Ba Lan đã phát biểu, bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này từ nhiều góc cạnh và xác nhận rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Các học giả Ba Lan này lên án những hành động sai trái của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa an toàn hàng hải trên Biển Đông. cũng liên quan tới đề tài Biển Đông. Hôm qua, một giới chức Mỹ cấp cao nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông là có vấn đề, và tố cáo Trung Quốc đã làm cho căng thẳng gia tăng trong khu vực. Giới chức Mỹ này tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tới Bắc Kinh để dự cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế với Trung Quốc, một cuộc họp thường niên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Pháp tướng xã hôm qua dẫn lời giới chức Mỹ nói rằng tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực có liên hệ tới Hoa Kỳ trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, một nước có những hoạt động thương mại quan trọng và sử dụng các tuyến hàng hải trong khu vực, và cũng liên quan tới Hoa Kỳ trong tư cách là một nước từ lâu đã bảo đảm ổn định tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ này không cho biết danh tính, nói rằng các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc lần này sẽ rất trực tiếp, bộc trực và có tính cách xây dựng. Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh là nước này không về phe nào trong các tuyên bố chủ quyền, nhưng tố cáo Bắc Kinh về những hành động gây bất ổn và kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quan trọng của thế giới. Việt Nam bày tỏ hối tiếc về các vụ bạo loạn đã xảy ra tại các khu công nghiệp do Singapore điều hành. Một quan chức Singapore hôm nay nói rằng chính phủ Việt Nam đã trấn an Singapore rằng Hà Nội sẽ đề ra những bước cụ thể để bảo đảm vụ bất ổn đã bùng phát hồi tháng 5 tại khu công nghiệp Singapore ở Bình Dương sẽ không tái diễn. Lên tiếng trước diễn đàn Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng thứ hai của Bộ Ngoại giao Singapore, bà Grace Fu cũng cho biết là ngoài ra chính phủ Việt Nam còn cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và thực hiện những biện pháp cần thiết chống các thủ phạm. Hồi tháng 5, ba hãng xưởng do Singapore điều hành tại các khu công nghiệp Bình Dương bị phóng hỏa trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Bà Fu nói, chính phủ Singapore có quan điểm rất mạnh mẽ về vụ bạo động đã xảy ra tại các khu công nghiệp do Singapore cai quản ở Bình Dương, vì từ lâu các khu công nghiệp này đã là biểu tượng của quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước. Chính phủ Singapore hối thúc Việt Nam phải hành động để bảo vệ an ninh và tránh các hành động phá hoại, hôi của tại các khu công nghiệp này. Bà Fu nói rằng việc quốc kỳ Singapore bị đốt tại đó là điều không thể chấp nhận được. Bà Grace Fu còn cho biết thêm rằng Hà Nội cũng đã bảo đảm sẽ bồi thường cho các công ty nước ngoài bị tác động trong vụ bất ổn, kể cả các công ty Singapore. The Voice of America, VOA. Du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam tăng tới 34% so với năm ngoái. Số du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam đã tăng 34% trong nửa năm đầu của năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu này đã sút giảm đáng kể từ tháng 5 vừa rồi. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nói rằng mặc dù có ít du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam trong 2 tháng 5 và tháng 6 vừa rồi so với thời gian từ tháng Giêng tới tháng 4 năm nay, tổng số du khách Trung Quốc tới Việt Nam đã tăng 34% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong số 19 chuyến bay trực tiếp từ các thành phố Trung Quốc tới các địa điểm du lịch Việt Nam, có 14 chuyến bị hủy bỏ và Việt Nam đang thương thuyết với các đối tác Trung Quốc để tái tục các chuyến bay thường lệ này. Trung bình, du khách Trung Quốc tiêu xài $300 trong mỗi chuyến đi thăm Việt Nam nếu đi bằng đường bộ và $700 nếu đi bằng đường không. Việt Nam đã thu về $5.92 tỷ từ các hoạt động du lịch, tăng 22% so với năm trước.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tổng thống Obama đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi của Afghanistan và kêu gọi hai ứng cử viên tránh sử dụng các phương tiện bạo động hoặc vượt ngoài hiến pháp nếu không muốn phải đối mặt với việc cắt đứt viện trợ của Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Victor Beatty tường thuật rằng, trong khi thừa nhận các cáo buộc gian lận nghiêm trọng, các giới chức của Hoa Kỳ kêu gọi thực hiện nhanh chóng các biện pháp kiểm tra để mở đường cho một chính phủ mới hợp pháp và một hiệp định an ninh song phương hậu NATO. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Nói chuyện với cựu Ngoại trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah hôm thứ Hai và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ trông đợi một cuộc duyệt xét tường tận tất cả những cáo buộc hợp lý có liên quan đến hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 6. Ông kêu gọi các bên tránh các biện pháp gây phương hại đến tình đoàn kết dân tộc Afghanistan và cho rằng không có gì biện minh cho việc sử dụng các biện pháp bạo lực hay vượt ra ngoài hiến pháp và cảnh báo rằng điều đó sẽ đưa đến việc Hoa Kỳ cắt đứt viện trợ cho Kabul. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki cho biết việc cắt viện trợ như vậy không phải là một lời đe dọa.
Phát biểu đó là để đáp lại thực tế là đã có những báo cáo thực địa về những kế hoạch công bố thắng cử, thành lập một chính phủ song hành. Cả hai biện pháp vừa nêu đều là bất hợp pháp. Đây không phải là một lời đe dọa. Sự thực là chắc chắn chúng tôi sẽ không thể cung cấp hình thức hỗ trợ và chúng tôi cũng không muốn cung cấp sự hỗ trợ đó nếu các biện pháp loại này được thực hiện.
Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Afghanistan và Pakistan, ông James Dobbins, nói Afghanistan đã đạt được những tiến bộ lớn trong 13 năm qua và mô tả khái niệm về một tổng thống song hành là có hại. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, nhà ngoại giao này nói Hoa Kỳ muốn thấy sự bế tắc giữa hai ứng cử viên được giải quyết và những cuộc thảo luận chính trị giữa các bên được tiếp tục. Ông nói Washington và các đối tác không thể hỗ trợ cho một Afghanistan chia rẽ và bất đồng trong nội bộ.
Rõ ràng là nếu một hoặc cả hai nỗ lực thất bại, Afghanistan sẽ bị chia rẽ nghiêm trọng, và điều này sẽ có hại cho triển vọng hòa bình và thịnh vượng ở đất nước này, và đối với việc cam kết tiếp tục của không chỉ Hoa Kỳ, mà là toàn bộ cộng đồng quốc tế.
Các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử vòng nhì cho thấy ông Abdullah thua ông Ashraf Ghani 1 triệu phiếu. Nhưng Abdullah nói hôm thứ Ba, ông là người chiến thắng mà không có nghi ngờ gì và thề sẽ không bao giờ chấp nhận cái mà ông gọi là một chính quyền gian lận. Nhà phân tích của công ty RAND Nam Á, Jonah Blank, nói, từ phía quan điểm của ông Abdullah, đây không phải là một điều hợp lý để chấp nhận.
Ông ấy cảm thấy như thể ông đã thua trong cuộc bầu cử năm 2009 là do gian lận, và ông ấy cảm thấy ông ấy đã nhượng bộ vào năm 2009 vì lợi ích của đất nước. Trong trường hợp này, ông cũng thấy rằng mình đang bị thua cơ bản vì gian lận, và ông ấy đang làm mọi thứ có thể để thay đổi câu chuyện, để tránh sự kiện chiến thắng của ông bị cướp đi vì gian lận, theo quan điểm của ông.
Bà Jen Psaki nói Ủy ban bầu cử của Afghanistan và Ủy ban khiếu nại cần phải xem xét tất cả những cáo buộc gian lận như thế.
Có những cáo buộc nghiêm trọng, chúng cần được cứu xét, cần phải có sự duyệt xét tất cả các lá phiếu có thể hợp lệ hoặc không hợp lệ. Cũng có một số đề nghị của Liên Hiệp Quốc mà chúng tôi nghĩ cơ quan bầu cử nên làm việc với họ. Đồng thời, các ứng cử viên và những người ủng hộ cần phải đối thoại với nhau về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và một chính phủ gồm tất cả các bên liên quan và các nhóm quan trọng. Chúng tôi thấy cả hai bước đó đều quan trọng để tiến về phía trước.
Có tin Ngoại trưởng John Kerry hiện đang ở Bắc Kinh dự cuộc đối thoại kinh tế và sách lược Trung Mỹ, có thể đến Kabul vào thứ Sáu. Ông Dobbins cho biết ông Kerry muốn gặp cả hai ứng cử viên và cố gắng làm việc với họ, để xem liệu cả hai việc là tiến trình chính thức kiểm tra các lá phiếu và xác định kết quả bầu cử có thể diễn ra theo một cách được cả hai bên đồng ý hay không. Về hiệp định an ninh song phương vẫn chưa được ký kết giữa Hoa Kỳ và Afghanistan, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm thứ Ba nói hiệp định phải được ký kết vào tháng 9 hoặc việc duy trì một lực lượng sau năm 2014 sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO kết thúc sẽ có vấn đề. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Ernest nói hiệp định mang lợi ích tốt nhất cho cả an ninh quốc gia Mỹ và nhân dân Afghanistan.
Để họ ký hiệp định này, cuộc bầu cử cần phải được kết thúc. Và vì ngày càng có nhiều quan ngại về sự gian lận, kết quả của bầu cử đang kéo dài thêm một chút. Điều may mắn là đã có một loạt thủ tục để xử lý các quan ngại về gian lận. Và chúng tôi gắng sức thông qua các kênh ngoại giao khuyến khích cả hai bên để cho quá trình đó được thực hiện. Chúng tôi hy vọng là cả hai ứng cử viên và những người ủng hộ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quá trình này trong tương lai.
Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby, hôm thứ Ba nói việc tranh cãi bầu cử không ảnh hưởng đến mối quan hệ an ninh giữa Hoa Kỳ và Afghanistan.
Đây là quá trình chuyển tiếp quyền lực dân chủ đầu tiên trong lịch sử Afghanistan. Nó có tính chất lịch sử trên quy mô lớn. Và đúng, có những điều phức tạp. Chắc chắn là chúng tôi đang giám sát và theo dõi điều đó và khuyến khích cả hai ứng viên hãy để cho quá trình này tiếp tục. Đe dọa bạo động sẽ không có lợi cho bất kỳ ai. Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra toàn diện các lá phiếu, kết quả bầu cử vòng nhì trước khi đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào. Chúng tôi không đứng về phía bên nào ở đây cả. Phía duy nhất mà chúng tôi đứng về là nhân dân Afghanistan, và tôi nghĩ chúng ta cần phải tập trung vào điều này. Tuyệt đối không có sự thay đổi nào về cam kết của chúng tôi đối với tương lai hòa bình, ổn định của Afghanistan.
Trong khi muốn trì hoãn công bố các kết quả bầu cử sơ bộ cho đến khi nào các biện pháp thanh tra được thực hiện, nhà ngoại giao James Dobbins hối thúc cả hai ứng cử viên nên nhanh chóng chấp nhận các biện pháp kiểm tra mà Liên Hiệp Quốc đề nghị để quá trình này có thể hoàn tất đúng hạn cho buổi tuyên thệ của vị tổng thống kế tiếp của Afghanistan vào ngày 1 tháng 8. Ông nói rằng điều cần thiết là kết quả bầu cử hợp pháp và một chính quyền đại diện cho các thành phần chính trong xã hội Afghanistan.
Các cuộc đàm phán cấp cao ở Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khai mạc ở Bắc Kinh, nơi các nhà lãnh đạo đang nhắm mục tiêu đạt được tiến bộ về nhiều vấn đề, từ Bắc Triều Tiên cho đến cải cách tiền tệ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Vincent ghi nhận chi tiết về cuộc đối thoại kinh tế và sách lược thường niên trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Trung Quốc và Hoa Kỳ cho hay họ sẽ tìm cách đạt được sự đồng thuận và hợp tác tại ngày khai mạc cuộc đối thoại kinh tế và sách lược, một cuộc họp thường niên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Liu của Hoa Kỳ đang có mặt tại Bắc Kinh để dự hai ngày họp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể cả Chủ tịch Tập Cận Bình. Buổi lễ khai mạc diễn ra tại cùng tòa nhà mà cựu Tổng thống Richard Nixon đã bắt tay ông Mao Trạch Đông vào năm 1972. Bang giao Trung Mỹ đã vấp phải căng thẳng ngày càng tăng kể từ cuộc họp thượng đỉnh năm ngoái giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama ở Sunnylands, California. Hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng nhân dân Trung Quốc mưu tìm một sự trỗi dậy trong hòa bình và rằng nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc lâm vào một cuộc đối đầu thì sẽ là một tai họa cho cả thế giới. Ngoại trưởng Kerry nói, Trung Quốc sẽ được phán xét qua các hành động, chứ không phải lời nói của họ.
Tôi đã nhiều lần nghe rằng ngay bây giờ thì Chủ tịch Tập Cận Bình nói về một mối quan hệ nước lớn, một mô hình mới. Tôi xin nói với quý vị rằng, một mô hình mới không phải được xác định bằng lời nói, mà phải được xác định bằng hành động.
Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong năm ngoái. Việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không trên hải phận cho tranh chấp với Nhật Bản và việc hạ đặt một giàn khoan dầu trị giá cả tỷ đô la trong vùng Biển Đông đã làm tăng thêm căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng và sau đó với Hoa Kỳ. Cả hai nước đều lên án nước kia về gián điệp mạng và trước đây trong năm, Hoa Kỳ đã truy tố 4 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội đánh cắp bí mật nhà nước bằng máy điện toán. Các vụ việc đó cũng như chính sách rộng lớn hơn của Hoa Kỳ xoay quanh trục châu Á, tập trung lại các tài lực quân sự trong khu vực và dẫn tới các hiệp định an ninh mới với các đồng minh của Washington đã dẫn tới những lời cáo buộc của Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định thông điệp trong bài phát biểu của ông.
The United States does not seek to contain China.
Hoa Kỳ không mưu tìm việc kiềm chế Trung Quốc. Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy mới của một nước Trung Quốc hòa bình, ổn định và thịnh vượng, góp phần vào phần ổn định và phát triển trong khu vực, và muốn đóng một vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề của thế giới.
Trong một thông cáo gửi đến cuộc họp hôm nay, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ mưu tìm việc xây dựng một mô hình mới trong quan hệ với Bắc Kinh, xây dựng quanh các cách thức chung và các trách nhiệm hỗ tương. Một số chuyên gia phân tích tin rằng việc nghị trình của ông Tập Cận Bình bao gồm việc khẳng định Trung Quốc là một thế lực bao trùm và đứng đầu ở châu Á và đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế trên khắp thế giới. Ông Vương Đông, một giáo sư tại trường Đại học Bắc Kinh, nói sự kiện này có thể đề ra một thách thức mới cho bang giao Trung Mỹ.
Tôi nghĩ thật là điều tự nhiên rằng biên cương của quyền lực sẽ phải được thương lượng và tái thương lượng nhiều lần trong tiến trình này giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và điều rất quan trọng là Hoa Kỳ phải chấp nhận Trung Quốc như một trong các thế lực bao trùm trong khu vực.
Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã hủy bỏ các cuộc đàm phán về an ninh mạng lẽ ra được tổ chức trong tuần này. Cải cách tiền tệ, Bắc Triều Tiên và các cuộc thương nghị về một hiệp ước đầu tư song phương sẽ đứng đầu nghị trình cuộc đối thoại này.
trong cuộc bầu cử tổng thống tranh đua sát nút ở Indonesia, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố ở thế dẫn đầu, bất chấp các kết quả sơ khởi cho thấy một cuộc tranh đua rất xích sao. Từ Jakarta, thông tin viên VOA Kate Lam gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tại các trạm bỏ phiếu khắp thủ đô hôm nay, cử tri Indonesia chia đều trong lựa chọn người lên làm tổng thống kế tiếp. Các ủng hộ viên của đô trưởng Jakarta Joko Widodo, tức Jokowi, nói họ muốn thấy một sự thay đổi trong giới lãnh đạo già nua và ngưỡng mộ ông Widodo về những thay đổi cụ thể mà ông đã thực hiện ở Jakarta. Ông Widodo đặc biệt được sự ủng hộ của giới trẻ Indonesia, trong đó có 67 triệu người đi bỏ phiếu lần đầu tiên. Các thế hệ lớn tuổi hơn có khuynh hướng đứng về phe đối thủ của ông Widodo là cựu tướng lãnh quân đội Prabowo Subianto, với lập luận là Indonesia cần một nhà lãnh đạo mạnh và cương quyết để đoàn kết đất nước. Sau một ngày hồi hộp chờ đợi, trong đó các cuộc thăm dò cử tri vừa ra khỏi phòng phiếu, dao động mạnh từ ứng cử viên này qua ứng cử viên kia. Chỉ vài giờ đồng hồ sau cuộc bỏ phiếu, ông Widodo đã tuyên bố mình thắng cử.
Sampai saat ini menunjukkan bahwa...
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông nói với các phóng viên rằng dựa vào kết quả một cuộc kiểm phiếu nhanh, ông và người cùng liên danh là Yusuf Kalla đã thắng. Cuộc kiểm phiếu nhanh dựa trên một mẫu các lá phiếu được thực hiện bởi Trung tâm Sách lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, cho thấy ông Widodo về trước với 52,75% số phiếu so với ông Prabowo được 47,26%. Nhưng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, ông Prabowo Subianto cũng đưa ra một bài phát biểu truyền hình nói rằng ông đã hội đủ số phiếu dẫn trước.
Memang menunggu sampai semua data masuk.
Trong bài phát biểu, ông Prabowo cảm ơn dân chúng Indonesia về lòng tin tưởng và sự ủng hộ và nói rằng dựa trên các cuộc kiểm phiếu nhanh và các cuộc thăm dò, ông đã hội đủ điều kiện dẫn đầu. Hai cuộc kiểm phiếu nhanh cho thấy ông Prabowo dẫn trước do Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Sách lược Pupskaptis và Mạng lưới Tiếng nói Indonesia thực hiện, được cho là không đáng tin cậy bằng CSIS. Trên đài truyền hình quốc gia, những số đếm cũng chia đều theo lằn danh đảng phái dựa vào người chủ kênh truyền hình. Metro TV thuộc quyền sở hữu của ông Surya Palo, một ủng hộ viên của ông Jokowi, chiếu cảnh ông Jokowi và đảng của ông đang ăn mừng. Trên các kênh khác thì đa số ủng hộ ông Prabowo thì nói ông mới là vị tân tổng thống. Cử tri ở cả hai bên cho hay họ hy vọng cuộc bầu cử sẽ kết thúc suôn sẻ và êm thắm mà không có cuộc biểu tình hay bạo loạn. Khoảng 30.000 binh sĩ đã được bố trí khắp nước để duy trì trật tự. Chưa rõ liệu những lời tuyên bố đối nghịch nhau có sẽ được giải quyết mau chóng hay không. Phải đến ngày 21 tháng này thì kết quả chính thức mới được Ủy ban Bầu cử loan báo, tức là phải chờ 2 tuần nữa. Các chuyên gia phân tích chính trị nói đất nước sẽ ở trong tình trạng bất định chính trị cho đến khi Ủy ban Tổng tuyển cử loan báo kết quả.
Thưa quý khán giả, tại Hoa Kỳ thì 6 lọ virus đầu mùa đã được phát giác tại một nhà kho của một trung tâm nghiên cứu liên bang gần thủ đô Washington. Các giới chức y tế Hoa Kỳ cho biết những lọ virus từ thập niên 1950 đã được tìm thấy khi các công nhân dọn dẹp một phòng thí nghiệm cũ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC nói rằng không có dấu hiệu cho thấy có người nào bị phô nhiễm với virus đầu mùa và không có rủi ro nào cho các công nhân hay công chúng. Bệnh đậu mùa đã bị tiêu diệt trên toàn thế giới vào năm 1977, nhưng các mẫu virus gây bệnh được cất giữ cho một nghiên cứu tại hai địa điểm. Một nơi là cơ sở của CDC ở Atlanta và nơi kia là Trung tâm Nghiên cứu Vi trùng học và Công nghệ sinh học ở Nga. Hai nơi này do Tổ chức Y tế Thế giới giám sát.
Trung Quốc đang ngày càng khẳng định ảnh hưởng về kinh tế lẫn quân sự ở khắp châu Á, nhưng ảnh hưởng đó còn nhận thấy được qua viện trợ và đầu tư nước ngoài, đặc biệt tại châu Phi. Thông tin viên Shannon Vanson tường trình từ Bắc Kinh.
Các giới chức Trung Quốc trong nhiều tháng gần đây đã quảng bá việc thành lập hai con đường tơ lụa mới, một trên đất liền và một trên biển, mà nhà cầm quyền hy vọng sẽ kết hợp Trung Quốc về mặt kinh tế với các phần khác trên thế giới. Đầu mùa hè này, Trung Quốc tổ chức diễn đàn hợp tác truyền thông về vòng đai kinh tế con đường tơ lụa tại Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, diễn đàn này nhằm làm mới lại con đường tơ lụa bằng cách khuyến khích phát triển liên vùng. Con đường tơ lụa nguyên thủy là một loạt các con đường giao thương cổ xưa nối liền những nền kinh tế chính tại châu Á với những đối tác thương mại châu Âu và vùng địa Trung Hải. Bà Alice Ekman là một nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện Bang giao Quốc tế Pháp.
Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến hay lặp lại về ý niệm con đường tơ lụa trên biển và một vòng đai kinh tế con đường tơ lụa có thể loan báo một sự phát triển hay một chiến lược rõ rệt hay nhấn mạnh việc xây dựng một trục mới có thể hướng dẫn chính sách trong vùng.
Bà Ekman nói đây không phải là một sách lược mới, nhưng Trung Quốc đã nâng việc thiết lập vòng đai kinh tế con đường tơ lụa lên một mức ưu tiên mới.
Do đó tại sao tôi nghĩ chính sách này có thể thực hiện được? Đó là vì vùng này tự chính thức chứng minh được tính ưu tiên, ngay cả dưới thời nhà cựu lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cầm Đào.
Trung Quốc lập lại những con đường giao thương cổ xưa để tăng cường các mối quan hệ thương mại và hạ tầng cơ sở trên toàn vùng. Các giới chức Trung Quốc dự kiến con đường tơ lụa mới trên bộ sẽ chạy qua Trung Á đến miền Bắc Iran và xuyên qua Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến điểm chót là châu Âu, con đường tơ lụa trên biển sẽ đi qua eo biển Malacca đến Ấn Độ, Kenya và lên phía bắc đi vòng qua sừng châu Phi, qua địa Trung Hải, trước khi gặp con đường tơ lụa trên bộ tại Venice. Các nhà lãnh đạo thời xưa của Trung Quốc đã có những biện pháp rộng lớn để bảo vệ những con đường giao thương và đảm bảo là thương mại tiến hành suôn sẻ, và các nhà quan sát nói những con đường mới cũng không có gì khác biệt. Bà Ekman nói Trung Quốc đang ngày càng tự khẳng định dọc theo các tuyến giao thương thông qua những hành động mạnh như tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và những hành động mềm mỏng như gia tăng viện trợ cho các nước châu Phi. Ông Stephen Sabi thuộc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc nói viện trợ quốc tế của Trung Quốc đang ngày càng giải quyết các vấn đề mức độ quần chúng bằng cách cung cấp những cơ hội tuyển dụng đối lại với việc chỉ cung cấp thực phẩm hay cải thiện hạ tầng cơ sở.
Do đó tôi nghĩ điều chúng ta nhìn thấy là nhiều chính phủ dần dần nói những việc bạn làm thực sự giúp ích cho chúng tôi. Thành lập những trung tâm huấn luyện nông nghiệp, đưa các bác sĩ đến, xây dựng những tòa nhà chính phủ, v.v. Nhưng hiện nay chúng tôi muốn làm những việc có hậu quả trực tiếp nhiều hơn đối với việc xóa đói giảm nghèo ở tận gốc. Và hiện nay vấn đề của đối tác Trung Quốc của chúng tôi là không phải là có làm hay không, mà là làm như thế nào.
Trung Quốc cũng ký kết những thỏa thuận thương mại tự do và quảng bá việc sử dụng nhiều hơn nữa đồng bạc Trung Quốc tại một số nước dọc theo những con đường giao thương. Việc tăng cường bang giao giữa Trung Quốc và các quốc gia này sẽ không chỉ củng cố thương mại mà còn gia tăng sự an toàn năng lượng của Trung Quốc. Một số nhà phân tích cảnh báo là sự kiện Trung Quốc lập lại những con đường giao thương quốc tế này không là chỉ dấu của một sách lược quốc gia hợp lý. Ông Barry Saltman là một phó giáo sư tại trường Đại học Hồng Kông về khoa học và công nghệ.
Không nơi nào mà không có ảnh hưởng, từ những đảo nhỏ nhất cho đến những quốc gia đang phát triển lớn nhất như Ấn Độ. Liệu có một chiến lược về phần Trung Quốc hay không là một câu hỏi rất khác. Đối với tôi, dường như có những sách lược đối nghịch với một chiến lược. Tại Trung Quốc, có rất nhiều người đề nghị các sách lược và không có sách lược duy nhất nào được chính phủ Trung ương Trung Quốc chấp nhận.
Giáo sư Sherman nói một số những chính sách này căn cứ vào những ý kiến trái ngược được các giới chức, các doanh nhân và những nhà trí thức tại Trung Quốc đề xuất về cách thức nào là hay nhất để giao tiếp với các nước khác trên thế giới.
Quay sang Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận được một số tin vui trong đợt thăm dò toàn quốc mới nhất về cuộc tranh đua vào chức vụ tổng thống năm 2016. Nhưng cũng cuộc thăm dò đó cho thấy các ứng viên đảng Cộng hòa tiếp tục có lợi thế trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm nay. Thông tín viên VOA Jim Malone tường trình từ Washington qua phần trình bày của Hoàng Long.
Trong cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Quinnipiac, bà Hillary Clinton vẫn giữ được vị trí dẫn xa trước những người có thể là đối thủ trong đảng Dân Chủ. Bà được sự ủng hộ của 58% số người được thăm dò. Theo sau là Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren với 11% và Phó Tổng thống Joe Biden với 9%. Cuộc thăm dò diễn ra trong khi bà Clinton đang tiếp tục chuyến đi quảng bá cho cuốn sách mang tựa đề Hard Choices, tạm dịch những lựa chọn khó khăn, nói về quãng thời gian bà làm ngoại trưởng. Bà Clinton nói bà sẽ quyết định xem việc có tham gia tranh cử tổng thống hay không vào đầu năm tới. Ông Tim Malloy là trợ lý giám đốc cho cuộc thăm dò của Quinnipiac.
Bà Hillary Clinton đã vượt qua điều mà một số người nói là việc bán sách không được tốt. Một số nghi vấn về nhiệm kỳ của bà tại Bộ Ngoại giao. Một số nghi vấn về điều mà bà xem là sự giàu có. Và bà vẫn lấn lướt trong khu vực đảng Dân Chủ trong cuộc đua năm 2016. Do đó bà Hillary vẫn có triển vọng rất tốt.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Clinton dễ dàng đánh bại nhiều người có thể là ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, trong đó có thống đốc bang New Jersey Chris Christie, thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul, cựu thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush. Cuộc thăm dò của Quinnipiac không cho thấy ai là người dẫn đầu của đảng Cộng Hòa trong việc đề cử cho năm 2016. Ông Paul dẫn đầu đám đông với 11% người ủng hộ, theo sau là ông Christie, Huckabee và Bush, mỗi người nhận được 10%. Ông Malloy nói, không có người nào của đảng Cộng Hòa nổi bật lên vào thời điểm này, vốn không phải là điều bất thường vào thời điểm 2 năm trước cuộc bầu cử tổng thống.
Nếu ta nhìn vào mọi sự ngay lúc này, các con số là 11%, 10%, 8%. Tất cả những người này, 7 người đứng đầu, tất cả gần như ở cùng vị trí. Do đó chỉ là không có nhiều đà từ phía đảng Cộng Hòa thôi.
Quốc hội vẫn tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, trong đó tất cả 435 ghế ở Hạ viện đều được bầu lại, cùng với 36 trong số 100 ghế tại Thượng viện. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện trong lúc Đảng Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng viện. Theo ông Malloy, cuộc thăm dò của Quinnipiac cho thấy tỷ lệ cách biệt xích sao giữa những người được thăm dò ủng hộ việc Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện là 46% so với 44%.
Đảng Cộng Hòa có một chút lợi thế đi vào cuộc bầu cử quốc hội, nhưng về mặt thống kê thì đó không phải là con số lớn. Thực ra nếu nhìn vào con số đó, mọi người đang khá chán nản về chính trị nói chung và chắc chắn với thành tích của quốc hội. Do đó ngay lúc này thì tình hình có thể chưa ngã hẳn về phía nào.
Hầu hết các nhà phân tích dự đoán là Đảng Cộng Hòa sẽ giữ được thế đa số ở Hạ viện và có một cơ hội rất tốt để giành 6 ghế mà họ cần ở Thượng viện để giành lại quyền kiểm soát từ tay Đảng Dân Chủ. Ông John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng ở Washington.
Đảng Cộng Hòa có lợi thế. Đây là cuộc bầu cử giữa kỳ với một tổng thống của Đảng Dân Chủ. Thường những cuộc bầu cử này ở bên ngoài đảng. Thành tích của tổng thống hiện không được khả quan. Và tôi có thể nói về phía Thượng viện có rất nhiều cơ hội để Đảng Cộng Hòa chiếm được các ghế. Những chiếc ghế ở trong khu vực của Đảng Cộng Hòa đang được đưa ra dự tranh.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama mới đây đã xuống khá thấp. Nhưng ông Malloy của Quinnipiac cho biết, thăm dò của ông cũng kèm theo một sự gia tăng nhỏ trong mức lạc quan của công chúng về nền kinh tế, và điều đó có thể có lợi cho Đảng Dân Chủ vào tháng 11.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 285. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta phân biệt nghĩa của hai từ là accuracy và precision. A-C-C-U-R-A-C-Y, accuracy. Và precision, P-R-E-C-I-S-I-O-N. Cũng ôn lại những chữ dễ phát âm sai như là chữ key, Q-U-A-Y, nghĩa là bến tàu. Debt, D-E-B-T, nghĩa là nợ. Và receipt, R-E-C-E-I-P-T, là biên lai. Phần chính của bài học hôm nay là cách phát âm tiếp vĩ ngữ IOUS. Đuôi IOUS này có hai cách phát âm. Khi phát âm là shush, shush. Khi ở trước IOUS là phụ âm như C, T hay X. Nghĩa là những phần C-I-O-U-S hay là T-I-O-U-S hay là X-I-O-U-S phát âm là shush. Thí dụ như trong chữ cautious, cautious, ambitious, ambitious và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, phát âm thành hai âm tiết là yes. Thí dụ, serious, đọc là serious. Bây giờ ta hãy nói bằng tiếng Anh để ôn lại từ offer đã học. Họ treo giải thưởng cho ai tìm được con mèo đi lạc của họ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là they offer a reward for the return of their cat. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay. Có nơi nào hứa cho anh việc không? Quý vị có trả lời là you spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Have you got any job offers? Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. The landlord made an offer the young man couldn't refuse. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. Hãy lấy con gái lão, rồi lão sẽ tặng làm quà cưới cho hai đứa một căn nhà mới. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Sau đây một thí dụ nữa. The wealthy landowner made an offer which he knew, even if the young man took up, could hardly be fulfilled. Ông phú hộ đưa ra đề nghị, mà ông biết dù chàng trai nhận cũng khó thực hiện được. Ông nói, mang về cho ta một cây tre chăm đốt, rồi ta sẽ gả con gái ta cho nhà ngươi. Quý vị hãy nói một tiếng Anh. Bring me a bamboo of 100 sections, and I will let you marry my daughter. Bây giờ chúng ta phân biệt hai chữ accuracy và precision. Nói chung cả hai đều có nghĩa là chính xác. Nhưng accuracy có nghĩa như đúng. Đúng đây có nghĩa là sát với tiêu chuẩn, sự thật. Tương tự là có chữ exact. Tính từ của accuracy là accurate. Còn precision cũng có nghĩa là chính xác, nhưng nhấn mạnh đến khả năng có thể tạo được kết quả y hệt như mẫu. Và tính từ precise có nghĩa như là kỹ, khó tính. Thí dụ, he had precise ways of doing things and would not change. Anh ta có lối làm việc cẩn thận, chính xác mà không chịu thay đổi. Trong ngành kỹ sư, precision có nghĩa tạo kết quả y hệt như mẫu mỗi khi thí nghiệm. Thí dụ, máy tiện những thanh sắt dài 20cm, thì dù cắt làm 3 thanh hay là 10 thanh, thanh nào cũng dài y hệt như nhau. Đó là thí dụ về precision. He wrote with precision. Nhà văn viết rất chính xác. Can you be more precise in your answers? Anh có thể trả lời chính xác hơn không? Your answers are too vague. Những câu trả lời của anh mơ hồ quá. Còn ta dùng chữ accuracy với nghĩa là đúng. Thí dụ, they questioned the accuracy of the information in the file. Họ nghi ngờ tính cách chính xác của tin tức trong hồ sơ. Vậy chữ accuracy có nghĩa như là truthfulness. Điều đó không đúng. That's not accurate. That's not true. Một thí dụ khác, history is not an exact science like mathematics. It is a social science. Lịch sử không phải là một khoa học chính xác, precision, như toán học. Lịch sử là một khoa học xã hội. Bây giờ ta ôn lại những chữ dễ phát âm nhầm đã học trong bài trước. What you call a wharf where ships are loaded or unloaded? quý vị có trả lời là key đánh vần thế nào? Q-U-A-Y. When you visit San Francisco, be sure to come to see the Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. Nếu bạn đến thăm Cựu Kim Sơn, hãy đến thăm bến tàu, là một nơi có tính cách lịch sử hấp dẫn du khách. When you visit San Francisco, be sure to come to see Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. What do you call a line of waiting people? Quý vị có trả lời là a queue. Và đánh vần thế nào? Q-U-E-U-E. What feature do the following three words share in common? Island, isle, and isles. Quý vị có trả lời là the letter S is mute. What feature do the following two words share? Fashion and often. Quý vị có trả lời là the letter T is a mute. How do you spell debt? Quý vị đánh vần chữ debt là món nợ thế nào? D-E-B-T. Tiếng người chủ nợ thì nói tiếng Anh làm sao? Debtor. D-E-B-T-O-R. Người đòi nợ là debt collector. Muốn nói câu tiếng Anh tôi chịu ơn ông suốt đời thì nói tiếng Anh thế nào? I am forever in your debt. Có hai cách phát âm tiếp vĩ ngữ IOUS. Phát âm là shus. Shus. Nếu trước tiếp vĩ ngữ này là những phụ âm như CTX, nghĩa là âm IOUS, phát âm là một âm tiết, one syllable, trong những chữ sau đây, thí dụ ambitious. Ambitious là có tham vọng, nhiều hoài bão. A-M-B-I-T-I-O-U-S. Ambitious students make the best grades. Học sinh có hoài vọng cao thì có điểm hạng tốt. Trước I-O-U-S là âm T. Anxious. A-N-S-I-O-U-S là lo lắng, bồn chồn, áy náy, nóng ruột. Anxious. The children are anxious to go to the party. Các em nhỏ nóng lòng muốn đi dự tiệc. She was anxious about her mother's illness. Cô ta lo ngại về bệnh tình bà mẹ. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm X. Danh từ của anxious là anxiety. Audacious. Audacious. A-U-D-A-C-I-O-U-S là táo bạo. Bold. Audacious. Napoleon was an audacious leader. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm C. Tiếng danh tự của nó là audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y. Audacity. He has the audacity to tell me that I was too fat. Một chữ nữa là capricious. C-A-P-R-I-C-I-O-U-S là thay đổi thất thường. Changing suddenly. The capricious political situation in Somalia. He's a capricious. He changes his mind often. Một chữ nữa là efficacious. Efficacious. E-F-F-I-C-A-C-I-O-U-S. Efficacious. Là có hiệu quả. More efficacious treatment of skin cancer may soon be available. Khoa học sắp tìm ra nhiều phép trị ung thư da. Delicious là ngon miệng. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Try a slice of this cake. It's delicious. Ăn thử miếng bánh này xem. Ngon lắm. Facetious là khôi hài. Hài hước không đúng chỗ. He kept us laughing with his facetious remarks. Fictitious. F-I-C-T-I-T-I-O-U-S. Fictitious là tưởng tượng hay là giả. He checked into a hotel under a fictitious name. Anh ta ghi danh vào khách sạn bằng tên giả. The names of the characters in this film are fictitious. Tên những nhân vật trong phim này là tưởng tượng. Chữ nữa là infectious. INFECTIOUS, infectious, là dễ lây. Ngoài ra chúng ta học thêm 5 chữ nữa là gracious. GRACIOUS, polite, ân cần, độ lượng. She's the most gracious hostess I've ever known. Bà chủ nhà thật là người lịch sự tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chữ nữa là precious, là quý giá, PRECIOUS. Thí dụ, you can't afford to waste precious time before exams. Chớ lãng phí thời giờ quý báu trước khi thi. Phát âm làm hai âm tiết, những chữ không có âm C, âm T hay âm X đứng trước, IOUS, và phát âm là IOUS. Thí dụ như chữ curious, CURIOUS, là tò mò. Why do you ask? No reason, I'm just curious to know what happened. Tại sao anh lại hỏi nhỉ? Không, không có lý do gì, tôi chỉ tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Curious. Serious. Luckily, the damage was not serious. May mắn thay là sự tai hại không đến nỗi nặng. Serious illness, bệnh nặng. Are you serious? You can't be serious. Bạn có nói thật không? Bạn không nói đùa đấy chứ. Tedious, tedious, nghĩa là dài và chán. How was the conference? Buổi hội nghị ra sao? We had to sit through several tedious lectures. Chúng tôi phải ráng ngồi nghe nhiều bài diễn văn buồn tẻ. Một chữ nữa là envious, ENVIOS, có nghĩa tương tự như jealous. Và chữ nữa là obvious, OBVIOS, nghĩa là rành mạch, hiển nhiên. Thí dụ, it's obvious to everyone that she's not happy. Rõ ràng là ai cũng thấy cô ta không hạnh phúc. Vậy tóm lại những chữ như curious, serious, tedious, envious, obvious, phát âm là ears, hai âm tiết. Vì trước ears không có âm T, âm C hay âm X. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào cuối tháng 6, Ukraine, Moldova và Georgia đã ký một số thỏa thuận với Liên minh châu Âu nhằm tăng cường hợp tác với các nước láng giềng phương Tây của họ. Hai nước Moldova và Georgia ký kết một hiệp định liên kết chính trị sâu rộng với EU, bao gồm khu vực tự do mậu dịch toàn diện và sâu. Ukraine, nước đã ký kết những phần thuộc về chính trị của hiệp định liên kết vào tháng 3, cũng chính thức hóa mối quan hệ đối tác của mình bằng cách ký kết những phần thuộc về kinh tế. Những thỏa thuận này trải qua giai đoạn 5 năm thành hình, sẽ hạ thấp rào cản thương mại và thúc đẩy cải cách dân chủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Barroso nói, đối với Liên minh châu Âu, đây là một cam kết trịnh trọng hỗ trợ cho Georgia, Cộng hòa Moldova và Ukraine, từng bước tiến lên con đường chuyển hóa đất nước của họ, trở thành những nền dân chủ ổn định và thịnh vượng. Liên minh châu Âu sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với ba nước nói trên và mở cửa thị trường Liên minh châu Âu với 500 triệu khách hàng cho họ tiếp cận. Liên minh châu Âu cũng sẽ làm việc với Ukraine, Georgia và Moldova để đưa sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn chất lượng EU. Cùng lúc, ba nước liên kết mới cũng sẽ dần dần mở cửa thị trường của mình cho hàng hóa của EU và giảm thuế quan riêng của họ, trong khi họ điều chỉnh và định hướng nền kinh tế của mình với Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ chúc mừng Georgia, Moldova và Ukraine về việc ký kết các hiệp định và thiết lập khu vực tự do mậu dịch toàn diện và sâu với Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng John Kerry nói, những thỏa thuận này không chỉ liên kết các nước láng giềng phía đông của EU vào thị trường duy nhất của mình, mà còn mở ra những cơ hội mới cho mậu dịch và hỗ trợ. Hôm nay, Moldova, Georgia và Ukraine đã cho thấy họ sẵn sàng thực hiện những cải cách kinh tế và luật pháp quan trọng sẽ giúp họ trở thành những nền dân chủ cường thịnh và năng động hơn. Ông Kerry nói tiếp, chúng ta tiếp tục ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia, Moldova và Ukraine. Quyết định về con đường tốt nhất tiến đến sự an ninh, thịnh vượng và một tương lai tươi sáng hơn cho người dân của họ là một trong những quyết định có thể và cần được đưa ra bởi những quốc gia có chủ quyền và chỉ những quốc gia này mà thôi. Chúng ta hoan nghênh nỗ lực làm việc và quyết tâm đã đưa họ đến thời điểm này và chúng ta sẽ tiếp tục đứng cùng họ trong khi họ ra sức thực hiện những cải cách chủ chốt và xây dựng những xã hội thịnh vượng, ổn định và dân chủ hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Hơn 20 người thiệt mạng trong lúc cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza tiếp diễn trong ngày hôm nay nhằm ngăn chặn những vụ tấn công bằng rocket của Palestine. Các giới chức Palestine cho biết 23 người thiệt mạng trong những vụ tấn công hôm qua và hôm nay tại các thành phố ở dải Gaza. Israel tỏ ý cho biết họ có thể thực hiện những vụ tấn công trên bộ. Bắc Triều Tiên đã bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển ở duyên hải phía đông và đây là lần thứ tư Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm phi đạn trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Các giới chức quốc phòng của Nam Triều Tiên cho biết những phi đạn mà họ nghi là phi đạn Scud được bắn đi ngày hôm nay từ tỉnh Hoang He ở miền Tây, có tầm bắn khoảng 500 km. Các phi đạn đã rơi xuống vùng biển mà Nam Triều Tiên gọi là Biển Đông và Tokyo gọi là Biển Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga đã lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Bão Niyoguri đang hoành hành tại những khu vực đông dân nhất của nước Nhật sau khi mang mưa lớn tới đảo Okinawa ở miền Nam. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương khi cơn bão thổi qua Okinawa ngày hôm nay. Tuy cường độ đã giảm nhưng bão này vẫn còn những cơn gió giật với sức gió lên tới 162 km/h. Theo dữ liệu thì bão sẽ ập vào đảo Kyushu sáng mai trước khi tiến về đảo chính của Nhật là đảo Honshu. Chính phủ Somalia vừa cách chức 2 nhân vật đứng đầu ngành cảnh sát và tình báo sau vụ tấn công của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab vào dinh tổng thống. Thủ tướng Abdi Weli Shak Ahmed ngày hôm nay đã sa thải Tổng Giám đốc Cảnh sát Abdi Hakim Said và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Bashir Mohamed Jama chưa đầy một ngày sau khi phiến quân Al-Shabaab kích nổ một quả bom bên ngoài dinh Tổng thống và nổ súng để tìm cách xông vào bên trong. Tổng thống Hassan Shak Mohamud không có mặt ở đó khi vụ tấn công xảy ra. Trong bài diễn văn truyền hình sau vụ tấn công, Tổng thống Mohamud phủ nhận tin rằng ông đã chạy khỏi dinh Tổng thống. Ông nói rằng khi đó ông đang có mặt tại tư thất mà ông mô tả là an toàn và bảo đảm. Argentina và Hà Lan ngày hôm nay chuẩn bị tranh tài với nhau để vào chung kết World Cup. Thủ quân Robin van Persie của Hà Lan chưa rõ có ra sân được hay không bởi vì đang bị đau bụng. Siêu sao bóng đá Lionel Messi sẽ dẫn đầu đội Argentina trong trận đấu tại Sao Paulo. Trận đấu hôm nay diễn ra một ngày sau khi đội Brazil bị Đức đánh bại một cách thê thảm. Đức đã trình diễn những màn công phá khung thành gây sửng sốt nhất trong lịch sử World Cup hôm thứ Ba và nghiền nát đội chủ nhà với tỷ số 7-1.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.